This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ thì xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Good morning, Nghiêm xin chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Ngày hôm nay, sáng hôm nay thời tiết nó nhìn có vẻ hơi ưu buồn, nó là cái mát mẻ của cái mùa thu, thì thấy trời đang ở, nhìn ra từ trong đài nhìn ra thì thấy mưa thì lất phất nhẹ, gió mạnh quá thì lá nó rơi. Thấy rằng nhớ rằng Dũng Nghiêm có nhớ cái bài, một cái lời bài hát của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đó: em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, thì đó lá vàng rơi thì đẹp thiệt, đẹp rất là đẹp, nhưng mà sau cái đẹp đó thì mình quét lá cũng mỏi tay luôn ha Tiến Dũng.
Ở Mỹ nó có cái bán thuốc lá cũng rất là tiện lợi, cái việc chỉ có mất công mình phải đi hút thôi, mới hơi mất thì giờ thôi, nhưng mà ở Mỹ cái gì cũng có hết. Anh Dũng Nghiêm nói đúng, cái lá mùa thu mà vì ở Texas nó không có đẹp, nhưng mà chúng ta đi về phía về vùng đông bắc như là bên Pennsylvania hay chúng ta bên Canada nữa, ôi sao đẹp, nó đẹp lắm luôn. Tí dụ nói là nó giống như một bức tranh mà là multiple colors, nó nhiều màu lắm quý vị. Nhưng mà trước khi mà gửi quý vị những cái thông tin về kinh tế buổi sáng nay, quý vị nào mà có cái mộng làm giàu, muốn làm chủ một cơ sở thương mại và nhà hàng đi ha, income khoảng ít nhất là 500 ngàn một năm, quý vị có thể giữ cái thông tin đó, thì mình sẽ gửi thông tin sau để mình sẽ nói chuyện với người ta đàng hoàng, everything ok không? Tức là nhờ một cái nhà hàng rất đông khách mà cái lượng khách stable mà income có thể trên 500 ngàn một năm, thì quý vị nào mà có cái năng khiếu về nhà hàng đó thì cứ giữ đó hoặc chia sẻ. Thì chúng sẽ gửi thông tin sau khi mà chúng sẽ nói chuyện với thân chủ kỹ đàng hoàng, là chúng sẽ gửi cho quý vị biết ha. Sáng nay thì thị trường chứng khoán có những con số mismatch, những con số màu xanh và những con số màu đỏ. Như Dũng cũng biết rằng cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt trên toàn thế giới, thì gặp không có gì là gặp đỡ gì. Trung Quốc đã bỏ ra một khối tiền khổng lồ để kích thích nền kinh tế. Hoa Kỳ thì cắt giảm lãi suất, Canada thì cắt giảm lãi suất, châu Âu cũng vậy. Tức là họ có những cái lãi suất gần như là zero luôn để kích thích thêm cái nền kinh tế của quốc gia của họ. Nhưng mà khi Dũng thấy nói chung ra thì mình nhìn nó một cái đi sâu vô thì thấy nó không có được ổn lắm quý vị. Nhưng cá nhân quý vị thì thấy nó ok, từ ngày trôi qua nó cũng bình ổn thôi. Nhưng mà như cá nhân cái Dũng coi đó thì thấy nó, những cái report thì mình thấy nó có một cái gì đó nó không có ổn lắm. Chẳng hạn như là những cái nhà giàu thì như nó thu tóm từ từ. Ví dụ nhớ cái bộ phim những phim Tàu đó, giống như họ thì thấy mình múa cái hút cái nội công của người kia đó, thì giống như cái người giàu đó, họ thu hết tất cả những cái tài sản từ ít đến nhiều của người dân Hoa Kỳ hoặc là trên thế giới để xem tiếp. Rồi một ngày nào đó họ giàu sụ, là người dân lại nghèo ơi là nghèo, và đó là những gì mà chúng đang thấy hiện tại bây giờ. Trước khi gửi đến về những cái thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì chúng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay đi vào Dow Jones thì giảm đến 153 điểm, 42.054 điểm, trong khi đó thì Nasdaq đã dựa hơi Nvidia lên được 68 điểm, 18.143 điểm. Dầu thô thì giảm 1.06 xu, 7.50 xu trong phần dầu thô. S&P 500 thì lên 2 điểm, 5.735 điểm. Vàng lên 12 đồng, một con số kỷ lục mới là 2.689 đồng, mà con số này chạm mốc 2.007 từ đây đến chiều. Và lãi suất 15 năm là hôm nay là 5.49, 30 năm là 6.21. Vàng ở Việt Nam mua vào là 81 triệu rưỡi, bán ra là 83 triệu rưỡi cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, lý do tại sao vàng lại gọi là 2024 Monster Gold Rally? Tại sao vàng nó lên nhiều như vậy? Nhiều nhà kinh tế gia nói rằng vàng nó lên 30%, có thể hơn nữa từ đây đến cuối năm. Từ đầu năm đến nay, lý do vì có những cái lý do mà tôi gợi ý cho đầu tiên, khi mà đã giải thích về trước đây, khi mà lãi suất cắt xuống chỉ còn ở 3, khi nó khoảng chừng 3.7%, trước đây là gần 6%, rồi những cái công trái phiếu hay là bond, cái tiền lời nó không nhiều nữa thì người ta lại rút ra, mà rút ra thì người ta không giữ đó, người già cả họ khôn lắm, họ rút ra họ mua vàng. Và khi mua vàng như vậy thì nó tạo ra một cái demand and supply, tức là vàng sẽ tăng lên. Như dùng như thế này trước đây, trước khi mà lãi suất cắt giảm đó là dùng nó nói trước là vàng sẽ lên, và đúng là vàng sẽ lên. Cái thứ hai là toàn thế giới đang nó gọi là họ đang gọi là drive để lấy vàng demand from những cái quốc gia. Đầu tiên là central bank Mỹ cũng thu tới vàng nữa, China là đứng đầu rồi, Turkey, Ấn Độ. Những cái quốc gia này họ lấy vàng làm gì? Chính phủ họ lấy vàng làm gì? Tức là họ muốn thu tóm vàng để hầu có một cái tham vọng rằng đa dạng hóa về đồng Mỹ Kim. Ví dụ nói như vậy thì quý vị có thể không hiểu rõ lắm, nhưng mà tôi sẽ giải thích quý vị sơ ha, quý vị hiểu. Bây giờ tôi mua cái ly một đồng. Ok, một đồng. Lúc thời điểm đó vàng là 2.000 đồng một lượng. Ví dụ có thể đưa một lượng vàng để đổi 2.000 cái ly. Nghe, quý vị nghe kỹ nha. Ngày mai vàng lên 2.600. Hơn 2.600 nhiều quá đi, 2.001. Ví dụ có thể lời được 100 cái ly right there, easily. Thay vì trả Mỹ Kim. Ở 1.000, 2.000 Mỹ Kim, nó vẫn ngày mai nó vẫn là 2.000. Nhưng mà mua vàng thì ngày mai là 2.001. Thì Dũng mua được 2.100 cái ly. Tức là cái tham vọng của những quốc gia, đặc biệt như là Trung Quốc, Ấn Độ, Turkey, châu Âu, như Âu thì cũng nằm trong cái dạng mấy phần trăm thôi, nhưng mà đa số là ba quốc gia thì mới nói là China, Turkey và Ấn Độ, họ muốn đa dạng hóa cái đồng Mỹ Kim, tức là họ lấy vàng để trao đổi. Như trước đây trở lại khoảng vài trăm năm về trước là không có tiền bạc, họ chỉ trao đổi vàng và bạc này nọ trao đổi với nhau, thí dụ như vậy. Thì đó là cái cách mà thế giới hiện tại bây giờ họ đang cố gắng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng rất là khó cái việc, mặc dù cái điều này coi là mới mẻ gì, đã từ lâu rồi, nhưng mà cũng không có thành công. Cái gì cũng định giá lên bằng đồng Mỹ Kim hết. Nên nói chuyện là lấy vàng để mà từ từ chuyển lại thành cái thời kỳ mà gọi là đồ đá đó, vàng bạc để trao đổi đồ ăn đó, là cái gì đó thì tôi nghĩ rằng là không có xảy ra, rất là khó. Và tiếp thì liên quan đến công ty Yellow. Yellow là một cái công ty mà không phải chỉ W nha, Yellow là chữ H sao đó. Thì cũng quen thuộc và Swan, tức là hai công ty này là một công ty mẹ thì con, thì Swan đây là một cái công ty mà food delivery. Ồ, 72 năm về trước công ty này ra đời, cái tụi của dữ ha, đã ra đời. Và đặc biệt cái công ty này chuyên giao đồ đông lạnh, frozen food. Rất là buồn là họ đã khai phá sản, họ đã sai bankruptcy, tức là họ sẽ ngừng hoạt động hết qua 72 năm. Tôi dùng có một cái, khi mà đọc những cái comment thì tội như thế này. Quý vị biết là những người lớn tuổi đó, thời trước năm 75 đó, thì người ta vợ chồng lính thì nào mà những bà vợ ở nhà chăm con thì order đồ ăn, đặc biệt là đồ lạnh, họ không nấu nhiều, và đem chở đến nhà, và họ thấy cái xe chạy đến nó rất là vui. Họ bây giờ người già, họ thấy những cái hình ảnh cũ đó, họ rất là gọi là an ủi về cái tuổi già, không có thấy cô đơn nữa. Nhưng mà khi những cái cửa tiệm lâu đời như vậy đóng cửa đó, thì Dũng thấy buồn, mình hơi chạnh lòng một chút cho những người lớn tuổi, tại vì họ sẽ không thấy một cái xe truck nó chạy qua nhà mình nữa. Hoặc là chúng ta thấy rằng họ bận đồ vô chuẩn bị đi Shein. Shein là một trong những cái thương hiệu mà cả trăm năm rồi người Mỹ họ thích lắm luôn. Quý vị nhớ là thời điểm mà Shein còn mở cửa đó, tiểu vô thấy người già không à, họ thích, họ quen rồi. Đi vào Shein họ coi đồ, họ đi về, họ không mua được, họ cảm thấy họ đang níu kéo lại cái thời kỳ xa xưa. Mà bây giờ những cái cửa tiệm nó đóng cửa hết thì người già họ sẽ cô đơn lắm luôn. Và đây là một cái điển hình. Mà mặc dù 20 năm vừa qua thì họ cố gắng lắm, nhưng mà họ cho biết rằng cái thời điểm ngày hôm nay cái thị hiếu người tiêu dùng họ không có còn nhiều như trước đây, đặc biệt về cái lĩnh vực đồ đông lạnh. Thì điểm này tôi nghĩ là ngoại trừ rem ra ai mà ăn đồ đông lạnh rồi đúng không, thì họ đóng cửa chắc cũng là phải đúng thời điểm rồi quý vị. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là họ đến trên 1.100 nhân viên nha, và họ lay off cũng nhiều. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Visa. ngày hôm qua chúng ta cũng biết là điều trần đó dữ dội lắm. Ông tổng trưởng lý của Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ đó, thì ông này là ông Garland. Ông Garland thì đã lên án nặng nề với lại cái công ty Visa. Ông cho rằng Visa đã monopoly, tức là đã độc quyền đánh hết tất cả những cái công ty khác để mà tranh giành địa bàn. Thì ông xin dùng cái từ hơi gian hồ một chút. Ông nói rằng trên hiện tại bây giờ, quý vị cũng biết rằng có những cái công ty về thẻ tín dụng. Ok, nó đơn giản là thẻ tín dụng thì nó cũng giống như là nó gọi là digital currency, đúng không? Tại cái thẻ mình là digital currency rồi, cái thẻ đó cũng giống như tiền ảo thôi. Và đầu tiên dùng xin Visa, Mastercard, American Express, rồi có thêm cái Discover, rồi có thêm một cái debit card. Nhưng mà Visa đứng đầu. Mỗi năm như vậy, Visa đã thâu tóm trên 7 tỷ tiền phí, tiền cước phí, tiền lệ phí đó. 7 tỷ. Và có trên 60% cái transaction trên toàn nước Mỹ là từ Visa. Và theo ông Garland thì ông cho biết rằng cái công ty Visa này đó, họ đã lấy tiền nhiều như vậy. Thì họ tạo ra một cái làn sóng giá cả gia tăng. Thí dụ đồng ý với ông, nhưng mà không phải là hoàn toàn 100%. Tức là đồng ý là khi mà họ lấy tiền phi nhiều như vậy thì thí dụ luôn. Thí dụ bán một tô phở 10 đồng. Kéo một cái transaction người ta trả 20 xu tiền 10 đồng đó, tổng 10 đồng đó, lấy 5% nữa, lấy 50 xu nữa là khoảng 70 xu trên 10 đồng. Thí dụ nó vậy thì tôi lấy tiền phở 10 đồng 50 xu. Để lấy cái 50 xu đó tôi cộng thêm một chút ít nữa để tôi trả cho cái transaction fee. Các bạn hiểu kịp không? Tức là cái người chủ của cơ sở thương mại, họ sẽ chấp nhận cái tiền phi đó của Visa và họ lấy cái tiền phi từ người consumer. Ok? Sau này có nhiều cái công ty họ trả thẳng luôn consumer luôn. Và thấy là cái thiệt hại đó cuối cùng là người tiêu dùng. Và theo ông là ông tổng trưởng lý Garland thì ông nói rằng ông đã đâm đơn kiện Visa về cái sự độc quyền. Tôi thấy là như có hai hãng máy bay. Hãng này bán 10 đồng, hãng kia bán 10 đồng. Ngày mai tôi lên 11 đồng, hãng kia lên 11 đồng. Tại đâu có thằng thứ ba cạnh tranh đâu. Anh lên, tôi lên theo. Tức là mình không có sự lựa chọn. Tức là không có một sự cạnh tranh công bằng ở đây. Như tiệm nail lại khác nha. Anh lên đồng, tôi xuống đồng. Anh lên xuống đồng, tôi xuống đồng. Cuối cùng hai bên đều lỗ hết. Cái là hơi dở ha. Và chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Nhưng mà nếu mà thay đổi như vậy thì có lợi gì? Thì tin chắc rằng khi mà Visa không còn độc quyền nữa đó, thì một dù như là về Apple Card cũng thể ra một cái Apple, một cái thẻ được. Công ty nào cũng thể ra cái thẻ sử dụng được. Hàng như bây giờ nó có cái là Pay Now, bây giờ Buy Now, Pay Later. Thì có một trong những cái chương trình không cần dùng thẻ sử dụng nữa. Rồi nhiều cái chương trình thì nó sẽ có những cạnh tranh khác nữa. Thì người ta không cần dùng Visa, mà dùng những cái thẻ khác. Thì nó sẽ có nhiều cái lợi cho người tiêu dùng hơn. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Southwest Airlines, các vị. Wow, hôm thứ hai chúng có nói vậy rồi đúng không? Một lời cảnh cáo từ ông CEO của Southwest Airlines. Tức là chúng tôi sẽ có những cái quyết định tới đây và những quyết định rất là khó để chúng tôi chấp nhận, nhưng mà chúng tôi phải làm cái vấn đề như thế này, các vị. Southwest Airlines là một trong những cái công ty hãng hàng không mà có union mạnh nha, có công đoàn rất là mạnh. Và ví dụ cho rằng cái tệ ở đây là nó đông nhưng mà nó không ra gì hết. Dũng xin lỗi vì nào làm sao sẽ là Dũng xin lỗi trước. Tức là cái những cái câu gì mà như là chung một mối lá đa hay sao gì, cái chữ gì đó lắm. Cha chung không ai khóc mà. Cha chung không ai khóc. Tức là ai cũng cạnh tranh đó. Cái sao sẽ là cái sức tập của họ. Ví dụ nào đi từng sử dụng sao sẽ là chúng ta từng sử dụng sao sẽ là chúng thấy rồi, nó được có một cái duy nhất là chúng ta được hai cái kiện hàng đi được miễn phí thôi. Tức là hai cái thùng 45 phao, 55 phao chở chuyển đi là không có đứng tiền thôi. Còn ngoài ra một thứ khác thì nó cũng không có gì hấp dẫn lắm chứ. Nhưng mà các bạn ở đây, Southwest Airlines họ đã bị pressure từ một cái công ty, một cái investment, tức là một cái công ty, một cái người đầu tư có hùng vốn 10%, Elliott Investment Management. Đây là một cái công ty đã hùn vốn đầu tư cho Sawasela chỉ có 10%, nhắc lại thêm 1% thôi, chỉ có thêm 1% thôi. Nhưng mà công ty này đã làm một cái áp lực để Sawasela phải thực hiện đúng cái yêu cầu của họ. Thứ nhất là họ sẽ cắt đi cái tuyến bay từ Dallas cho đến Atlanta vào năm đầu năm sau. Cái thứ hai, vào thứ tháng 4 năm sau, họ sẽ giảm xuống từ 18 cái gate xuống chỉ còn có 11 cái gate thôi, tức là họ giảm. Và khi như vậy đó thì bắt buộc họ phải cắt giảm nhân viên. Và tổng số nhân viên hiện tại bây giờ cho biết nha, cho biết cái planning cho biết trước đó, là khoảng 300 người phi công và flight attendant sẽ bị mất việc. Tức là 300 pilots and flight attendant will be cut, tức là sẽ bị cắt. Cái vấn đề chỗ này, điều tôi giải thích như thế này. Thứ nhất là một cái công ty mà investment với lại Southwest Airlines là công ty Elliott. Elliott là chỉ có 10% thôi. Nhưng mà rất là khó thực hiện một cái chuyện mà cắt giảm nhân sự của một cái công ty mà có rất nhiều công đoàn. À, đúng không? Tức là khi mà chúng ta làm việc cho union thì họ sẽ can thiệp rất là mạnh vào cái này. Nếu không bởi lý do sau đây, nè, thì chúng tôi sẽ không được quyền cắt giảm cái nhân sự đó. Cái vấn đề hơi khó đúng không? Nhưng mà đây là cái vấn đề chúng tôi không có quyết định, bởi vì những nhà đầu tư đã quyết định là pressure, chẳng hạn như là Elliott đã yêu cầu tôi làm như vậy nên tôi làm. Nên Southwest do là stay away, it's not me. Và tôi cũng dùng cái từ mà cho quý vị hiểu đây là mượn gió bẻ măng. Quý vị nào làm cho Southwest Airlines thì tôi dùng chỉ là xin lỗi. Quý vị bị sa thải là bởi vì họ muốn sa thải quý vị nhưng mà không có lý do nào. Đây là lý do mà họ làm được và không có bị nói. Quý vị hiểu gì nói không? Chứ là dễ lắm, chỉ cần mượn. Đây là cái cách mà Dũng nghĩ rằng hay, đúng không? Chúng ta muốn sa thải một cái group nào đó mà như nghĩ rằng lười biếng không chịu làm, nhưng mà vì cái công đoàn nó thắt chặt, chẳng hạn như Boeing. Không, Boeing là gì? Đặc quyền đâu ai đầu tư đâu. Bây giờ có nhà đầu tư của Boeing đứng đó và thông nói, ê, bây giờ tôi với anh hợp tác bắt tay nhau nè, ok, bắt tay là muốn gì, giờ tôi sẽ đưa ra những cái điều kiện, và điều kiện đó sẽ ảnh hưởng đến nhân viên, và nhân viên phải cắt giảm. Thì rất là đơn giản rồi. Nên, well, quý vị biết rằng những người nhân viên là cá cân thớt, chứ là làm việc hết mình tích cực thì có thể chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả hơn là cái hậu quả, cái thưa quý vị. Vâng, đây là bản tin cuối cùng, xin trở lại Dũng Nghiêm.
Từ khi mà Fed đã hạ lãi suất 0,5 điểm vào cách đây một tuần á, thì như Tiến Dũng có trình bày đó thì cái giá vàng nó liên tục tăng. Thì hồi nãy ngay từ đầu chương trình Tiến Dũng cũng đã giải thích cái lý do tại sao rồi. Nhưng mà Dũng nghiêm hỏi Tiến Dũng rằng nếu mà cái giá vàng cứ tiếp tục tăng như vậy, chẳng hạn như sắp tới nó lên đến 2.900 hoặc là 3.000 Mỹ Kim một ao thì có gây ra cái suy thoái kinh tế nhiều hơn không Tiến Dũng?
Thật sự vàng nó lên là không có một cái gọi là ảnh hưởng đến nền kinh tế của Hoa Kỳ. Anh Dũng nghiêm, vàng nó lên, những nó lên khoảng 500.000 hay là 1 triệu hay là 1 lượng thì nó cũng như vậy thôi. Tức là cái người mà có vàng thì giàu hơn thôi, nhưng mà nó không có ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là quốc gia. Ví dụ như anh nói xăng lên, xăng lên tại everybody, mọi người trên thế giới này đều xài xăng. Còn vàng thì có thể anh Dũng nghiêm mua thôi mà Dũng không mua, đúng không? Tức là nó không ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của quốc gia nào hết. Nhưng mà vàng nó lên như vậy thì những người đã có vàng thì có thể họ thêm tiền, họ thêm có lợi nhuận nhiều một chút, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì hết nền kinh tế. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc với gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng vào giờ này.